Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại cuộc họp thượng đỉnh ở Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 23b đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ, Thầy không còn dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mờ. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, khi gần về với Chúa Cha, Chúa Giêsu lo lắng cho các môn đệ còn lại ở trần gian, vì họ phải đối diện với sự chống đối của nhiều người không tin vào Chúa Giêsu, đặc biệt là những người Do Thái. Chúa Giêsu đã dạy họ phải biết cầu xin Chúa Cha ban ơn và giúp sức. Hay nói cách khác, khi chiến đấu với những khó khăn trên đường rao giảng tin mừng, các môn đệ của Chúa Giêsu phải tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa luôn nâng đỡ họ, chứ họ không thể dùng sức riêng của họ để giải quyết vấn đề. Chúa Giêsu nói với họ: Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Cụm từ Thầy bảo thật anh em là lối nói nhấn mạnh mà Thánh Gioan hay sử dụng khi muốn đề cao một chuyện gì đó. Trong câu này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ cần phải tin tưởng, phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa khi làm chứng cho tin mừng. Trong bài đọc 1, nhờ ơn Chúa, nghĩa là nhờ sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa. Ông Apollo đã nhiệt thành giảng dạy những gì liên quan đến Chúa Giêsu. Ông hăng say và mạnh dạn vào trong các hội đường để giảng về đạo của Thiên Chúa cho mọi người và trích dẫn Kinh Thánh để minh chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng cứu độ muôn người. Nhờ ơn Chúa soi sáng, ông đã giúp ích được cho nhiều người tín hữu và một số người ngoại đạo xin được rửa tội. Thánh Agostino Canturio, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã luôn tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa trong mọi việc. Vì lòng tin, sự thánh thiện, tài lãnh đạo, thánh nhân đã được cất nhắc lên chức giám mục ngày 16 tháng 11 năm 597. Và Ngài đã lập tòa giám mục ở Canterbury. Thánh nhân sau đó còn được Đức Thánh Cha ủy thác thành lập hàng giáo phẩm nước Anh. Công việc nào cũng có sóng gió, cũng phải vác thập giá. Thánh nhân đã phải chiến đấu mạnh mẽ với sự phân hóa và chia rẽ của nhóm truyền giáo cũ và mới. Tuy nhiên, thánh nhân vẫn luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa. Và với sự kiên trì, lòng quảng đại, sự phấn đấu liên lỉ, lòng đạo đức, sự thánh thiện sẵn có, thánh nhân đã tin tưởng, can đảm phó thác vào Chúa quan phòng che chở. Ngài đã cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng, ăn chay, hãm mình, và dùng hành động thực tế, cụ thể, để giải quyết vấn đề hơn là nói suông. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết đặt tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, chứ không chỉ dựa vào sức riêng của mình. Vì chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể đánh bại được những cạm bẫy của ma quỷ và vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống khi rao giảng tin mừng của Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Moscow. Đức Thượng Phụ Chính thống Nga cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ Kirin Đệ Nhất, Giáo chủ Chính thống Nga, đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã cho phép đưa một phần hài cốt của Thánh Nicola sang Nga để các tín hữu kính viếng từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7 năm nay. Thánh Nicola giám mục thành Mir, tử đạo năm 343 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ 930 năm nay, hài cốt thánh nhân được giữ tại Vương Cung Thánh Đường Kính Thánh Nhân ở Paris, Nam Italia. Thánh nhân được các tín hữu chính thống Nga đặc biệt tôn kính, và nhiều người đến hành hương tại Paris. Đức cha Francisco Cacciucci, tổng giám mục giáo phận Bari Bitondo, đã trao hài cốt thánh Nicola cho Đức Thượng Phụ Kirin chiều Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế ở Moscow, và ngay ngày đầu tiên đã có 45.000 tín hữu kính viếng, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin. Sau đó, từ ngày 12 tháng 7, hài cốt thánh nhân sẽ được đưa tới Alexander Nevsky gần thành phố San Petersburg để các tín hữu tôn kính cho đến ngày 28 tháng 7 tới đây. Trong cuộc gặp gỡ với đoàn Italia đến trao thánh tích, Đức Thượng Phụ Chính thống Nga nói rằng, trong thời buổi khó khăn hiện nay, với những cuộc xung đột gia tăng và quan hệ quốc tế ngày càng căng thẳng, sự cộng tác văn hóa và tinh thần là một trong những phương thế hiệu nghiệm nhất, nhờ đó các giáo hội có thể góp phần vượt thắng sự thù nghịch giữa các dân tộc. Trong phái đoàn tòa thánh cũng có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Moscow, và một đại diện của Hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Để bày tỏ lòng biết ơn, Đức Thượng Phụ Kirin đã tặng Đức Thánh Cha Francisco một icon cổ kính với hình thánh Nicola. Từ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Liên Xô, mỗi năm có hàng ngàn tín hữu người Nga đến Paris để hành hương tại Vương Cung Thánh Đường kính thánh nhân. Tuy nhiên, hầu hết người Nga không có phương tiện đến đó. Vì thế, Đức Thượng Phụ Kirin đã xin Đức Thánh Cha Francisco cho đưa một phần hài cốt thánh Nicola Thánh Du qua Nga trong vòng 2 tháng 1 tuần. Tin giáo hội tại Lào. Giáo hội Lào vui mừng vì có tân hồng y đầu tiên. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố danh tánh 5 vị tân hồng y sẽ được Ngài chính thức tấn phong vào ngày 28 tháng 6 tới đây tại Roma. Trong số 5 vị tân hồng y, có Đức Giám mục Louis-Marie Linh Mankanikun, đại diện tông tòa giáo phận Bắc Xê, Lào, và Ngài trở thành hồng y tiên khởi của giáo hội tại Lào, một quốc gia mà số người công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ. Mà trong số 5 hồng y tân cử, đến từ các nước có số người công giáo rất ít, như Mali, Thụy Điển và Lào, những nơi mà giáo hội công giáo được coi là thiểu số. Người Kitô hữu tại Lào chưa đầy 1% trong tổng số 7 triệu người, nghĩa là chiếm khoảng 45.000 người mà thôi. Đức Giám mục Linh, 73 tuổi, một người thuộc dân tộc thiểu số Khamu, một bộ lạc sống trên các vùng đồi núi Bắc Lào, cận miền Nam Trung Quốc. Năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị đã đặt Ngài làm đại diện tông tòa cho giáo phận Bắc Xê ở miền Nam Lào. Đức Hồng Y Linh sinh ngày mùng 5 tháng 4 năm 1944 tại làng Ba An Samkorn, tỉnh Siêng Khoảng, Bắc Lào. Ngài được thụ phong linh mục năm 1972. Trước khi được bổ nhiệm làm giám mục tông tòa, Ngài làm việc tại Bắc San với chức vụ là đại diện cho tông tòa thủ đô Viên Chanh. Đức Giám mục Linh nổi tiếng là chuyên cần và xả thân cho giáo hội địa phương, lo lắng cho các vấn đề sinh thái, chống lại nạn phá rừng, là mối đe dọa chính cho cuộc sống dân quê của các dân tộc thiểu số. Vị Tân Hồng Y cũng là một trong những người tiên phong lo cho việc đào tạo các linh mục. Một trong các điều tích cực khác là Ngài đào tạo các tín hữu có gia đình thành các giáo lý viên như các nhà truyền giáo đích thực, sống trong những làng mạc để trở thành hạt giống cho việc truyền giáo. Họ được sai đi, sống chứng tá và xây dựng tình liên đới. Đức cha chia sẻ, chúng tôi cung cấp những kinh nghiệm này cho các chúng sinh. Các thầy được trao dồi học vấn trong 3 năm, sau đó các thầy được gửi đi một vụ, ít là 1 đến 3 năm trước khi được chịu chức linh mục. Các thầy sẽ học được các kinh nghiệm mục vụ như những giáo lý viên, đó là chữa bệnh, cầu nguyện, sống với bà con dân tộc, thích nghi nếp sống với dân chúng tại các muôn làng. Giám quản trong tòa Bắc Xê gồm các tỉnh Champasak, Saravan, Seguan và Attapu với dân số 1,3 triệu, trong đó chỉ có 15.120 người Công giáo sống tại hai tỉnh Champasak và Saravan. Giáo phận Bắc Xê có 6 linh mục triều, 1 linh mục dòng, 9 nam tu sĩ và 16 nữ tu. Bắc Xê là thành phố đông dân thứ hai ở Lào, sau thủ đô Vientiane, nằm ở phía nam, gần tiếp giáp với Campuchia và Việt Nam. Giáo phận Bắc Xê là một trong 4 giáo phận tại Lào. Các giáo phận khác là Thác Khét, Savanakhet ở miền Trung Lào, Vientiane và Luang Prabang ở phía Bắc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do công dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu trong cuộc họp thượng đỉnh ở Roma cuối tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm lần thứ 60 Hiệp ước Roma, thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn từ như sau. Kính thưa quý vị, Châu Âu tìm thấy hy vọng mới trong tình đoàn kết. Đây cũng là loại thuốc giải độc hiệu quả nhất cho các hình thái mị dân hiện đại. Đoàn kết đòi hỏi phải nhận thức được mình là thành viên của một cơ thể duy nhất, trong khi đồng thời có khả năng chia sẻ thông tin với mọi người và với toàn thể. Khi một người đau khổ, tất cả đều khổ đau. Hôm nay, cùng với Vương quốc Anh, chúng ta thương tiếc các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố diễn ra ở London 2 ngày trước. Vì tình liên đới không chỉ là lý tưởng, nó thể hiện trong các hành động cụ thể và các bước đưa chúng ta đến gần hơn với các nước láng giềng của chúng ta, bất kể họ gặp phải tình huống nào. Các hình thức của chủ nghĩa mị dân thay vào đó là kết quả của một chủ nghĩa ích kỷ giam hãm con người và ngăn ngừa họ vượt qua và nhìn xa hơn tầm nhìn hẹp hòi của họ. Cần phải bắt đầu suy nghĩ lại một lần nữa trong tư cách là người châu Âu, để tránh những nguy hiểm của sự đồng nhất đáng sợ và thái độ vênh vang của chủ nghĩa đặc thù. Chính trị cần loại lãnh đạo này là những người biết tránh xa việc vuốt ve các cảm xúc của quần chúng để mưu toan giành được sự đồng tình ủng hộ của họ, nhưng thay vào đó, trong tinh thần liên đới và tương nhượng, thảo ra các chính sách có thể làm cho toàn bộ liên minh phát triển hài hòa. Kết quả là những người chạy nhanh hơn có thể chìa ra một bàn tay cho những người chậm hơn, và những người gặp khó khăn hơn sẽ có thể bắt kịp những người dẫn đầu. Châu Âu tìm thấy hy vọng mới khi nó từ chối khuất phục sự sợ hãi hoặc tự đóng kín mình dưới những hình thức an ninh giả tạo. Ngược lại, lịch sử của châu Âu đã được xác định rất nhiều bởi các cuộc gặp gỡ với các dân tộc khác và các nền văn hóa khác. Bản sắc của châu Âu là và luôn luôn là một bản sắc năng động và đa văn hóa. Thế giới trông đợi dự án của châu Âu với một sự quan tâm lớn trong ngày đầu tiên, khi đám đông tụ họp tại quảng trường Capitol của Rome với những thông điệp chúc mừng bùng nổ từ các quốc gia khác. Ngày nay, thậm chí còn đúng hơn nữa, nếu chúng ta nghĩ đến những quốc gia đã yêu cầu trở thành một phần của Liên Hiệp và những quốc gia nhận được viện trợ rất hào phóng để chống lại các ảnh hưởng của đói nghèo, bệnh tật và chiến tranh. Sự mở cửa với thế giới bao hàm khả năng đối thoại như là một hình thức gặp gỡ ở tất cả các cấp, bắt đầu với cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên, giữa các tổ chức và công dân, và với rất nhiều những người nhập cư đang đổ xô vào bờ của liên minh. Đối phó với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về nhập cư trong những năm gần đây, như thể đó chỉ là vấn đề về số lượng hoặc kinh tế, hoặc vấn đề về an ninh thôi thì chưa đủ. Vấn đề nhập cư đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn, đó là vấn đề chủ yếu về văn hóa. châu Âu hiện nay đề xuất loại hình văn hóa nào? Sự sợ hãi ngày càng trở nên rõ ràng hơn, có căn nguyên bắt nguồn từ việc đánh mất đi những lý tưởng của mình. Nếu không có cách đối phó được lấy cảm hứng từ những lý tưởng đó, chúng ta sẽ bị thống trị bởi nỗi sợ hãi rằng những người khác sẽ làm mất đi những thói quen thông thường của chúng ta, sẽ tước đoạt những tiện nghi quen thuộc, và bằng cách nào đó, họ sẽ đặt vấn đề về lối sống của chúng ta, một lối sống mà thường chỉ co cụm trong sự giàu có về vật chất. Tuy nhiên, sự phong phú của châu Âu luôn luôn là sự cởi mở về tinh thần và khả năng dám đặt ra các câu hỏi cơ bản về ý nghĩa của cuộc sống. Sự cởi mở với cảm thức về sự vĩnh cửu cũng song hành với sự cởi mở tích cực với thế giới, dù đôi khi cũng có những căng thẳng và sai lầm. Tuy nhiên, sự thịnh vượng ngày nay dường như đã cắt bớt đôi cánh của lục địa này và hạ thấp tầm nhìn của nó. Châu Âu có một di sản những lý tưởng và các giá trị tinh thần độc đáo trên thế giới, xứng đáng được đề xuất một lần nữa với sự nhiệt thành và sức sống mới, vì đây là thuốc giải độc tốt nhất chống lại khoảng trống các giá trị trong thời đại chúng ta, đang tạo ra một địa hình phì nhiêu cho các hình thái cực đoan. Đây là những lý tưởng hình thành nên châu Âu, một bán đảo châu Á trải dài từ rặng Urals đến Đại Tây Dương. Châu Âu tìm thấy hy vọng mới khi đầu tư vào phát triển và hòa bình. Sự phát triển không phải là kết quả của việc kết hợp các hệ thống sản xuất khác nhau. Nó liên quan đến toàn bộ con người, phẩm giá lao động, điều kiện sống tốt đẹp, được tiếp cận với giáo dục và chăm sóc y tế cần thiết. Sự phát triển là tên mới của hòa bình, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói. Vì không có hòa bình thật sự, bất cứ khi nào con người bị bỏ quên hoặc buộc phải sống trong cảnh nghèo khó. Không có hòa bình nếu không có công ăn việc làm và những triển vọng kiếm được một mức lương xứng đáng. Không có hòa bình ở các vùng ngoại vi các thành phố của chúng ta, nếu tiếp tục còn sự lạm dụng ma túy và bạo lực. Châu Âu tìm thấy hy vọng mới khi mở rộng cửa cho tương lai, khi mở cửa cho giới trẻ, đem lại cho họ những triển vọng nghiêm túc về giáo dục và những khả năng thực sự để bước vào lực lượng lao động, khi đầu tư vào gia đình là tế bào đầu tiên và cơ bản của xã hội, khi tôn trọng lương tâm và lý tưởng của các công dân, khi cho các bà mẹ có thể có con mà không sợ không thể hỗ trợ cho họ, khi bảo vệ cuộc sống trong tất cả sự thiêng liêng của nó. Kính thưa quý vị, ngày nay, với sự gia tăng chung về tuổi thọ của mọi người, 60 được xem là tuổi trưởng thành hoàn toàn, một thời điểm quan trọng khi chúng ta lại được kêu gọi tự vấn. Ngày hôm nay đây, Liên minh châu Âu cũng được mời gọi để tự vấn chính mình trong việc chăm sóc cho người yếu đau với những bệnh tật không thể tránh khỏi trong tuổi già, và trong việc tìm ra các phương thế mới xoay chuyển xu thế này. Tuy nhiên, không giống như con người, Liên minh châu Âu không phải đối mặt với một tuổi già không thể tránh khỏi, nhưng đối diện với khả năng của một sự trẻ trung mới. Thành công của nó sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng để làm việc cùng nhau một lần nữa, và sự sẵn sàng của mình dám đánh cược với tương lai. Là những nhà lãnh đạo, quý vị được kêu gọi là bừng sáng lên con đường của một chủ nghĩa nhân bản mới của châu Âu, được hình thành từ các lý tưởng và hành động cụ thể. Điều này có nghĩa là không sợ đưa ra các quyết định thiết thực, có khả năng đáp ứng các vấn đề thực sự của con người, và có thể đứng vững với những thách đố của thời gian. Về phần tôi sẵn sàng bảo đảm với quý vị về sự gần gũi của Tòa Thánh và Giáo hội với châu Âu như một tổng thể, với sự tăng trưởng mà châu Âu đã, đang và sẽ luôn luôn tiếp tục đóng góp. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho Âu Châu, và xin Ngài bảo vệ và ban cho châu Âu ơn bình an và tiến bộ. Cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại cuộc họp thượng đỉnh ở Roma cuối tháng 3 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Hiệp ước Roma, thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
hãy thăm linh Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói với nhau về tầm quan trọng của nụ cười. Cười làm cho chúng ta tự tin yêu đời hơn. Phải, cười làm cho khoảng cách giữa ta và tha nhân ngắn lại và sự thân thiện phát sinh, giảm căng thẳng, tăng tình cảm đẹp giữa người này với người khác. Ngoài ra, cười là một cảm xúc gây xúc động lành mạnh để lan truyền. Đây là một hoạt động giải trí tự nhiên, không tốn tiền, thích hợp cho mọi người, mọi tuổi, nhất là tuổi trẻ. Chúng ta vẫn thường nghe nói, nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì thế, trong cuộc sống chúng ta có nhiều thứ cần phải dè sẻn, nhưng đừng dè sẻn nụ cười. Bertrand Russell đã nói rằng, cười là loại thuốc đắt giá nhất và hữu hiệu nhất. Những ý kiến về sự ích lợi của nụ cười với sức khỏe tâm và thể không phải là khám phá mới lạ. Khoa học thực nghiệm ngày nay đã chứng minh các nhận xét đó là đúng. Bác sĩ Ý Đức đã chia sẻ với chúng ta rằng, theo bác sĩ tâm thần William Fry, chuyên gia về hài hước và sức khỏe, cho biết đã có những chứng minh khoa học là sự cười đùa thích thú kích thích đa số các hệ thống sinh lý trong cơ thể. Tập san y học Hoa Kỳ JAMA cho hay, cơn cười vui tái tạo sự thăng bằng, kích thích máu lưu thông và tạo ra cảm giác thoải mái. Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Michael Mueller lại cho ý kiến rằng, cho tới bây giờ, để giảm nguy cơ lên cơn suy tim, ta thường giảm chất béo, vận động cơ thể, vân vân. Nhưng trong tương lai, có lẽ lời khuyên để có một trái tim lành mạnh là sẽ phải cười đùa vui vẻ nhiều lần trong ngày. Hội trị liệu Mỹ nói rằng, cười tăng khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Nhà báo Norman Cousin với kinh nghiệm bản thân đã đưa ra ý kiến, cười làm thư giãn bắp thịt bằng cách tăng hóa chất. Hóa chất này lại kích thích tiết ra một chất giảm đau tự nhiên của cơ thể. Nhiều bệnh viện đã áp dụng trị liệu bằng cười như một thứ thuốc giảm đau đớn và lo âu ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Khi ta ngâm mình trong sầu bi, trong tự trách và than vãn, chúng ta cũng tạo cho mình những cảm xúc đau đớn. Trái lại, qua sự vui cười hớn hở, những cơn đau cũng giảm dần. Ngoài ra, cười làm hô hấp tốt hơn và giảm kháng khí trong máu, tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp nhiều dưỡng khí cho bộ não, khiến ta suy nghĩ tốt hơn, giảm huyết áp, giảm u sầu, làm bắp thịt mạnh hơn. Như vậy, nụ cười, niềm vui không chỉ ảnh hưởng đến thể lý mà còn đem lại biết bao lợi ích cho tinh thần. Về tâm lý, Freud đã coi cười là món thuốc tẩy sổ ưu phiền. Từ lâu, các nhà y học đã nhận thấy rằng, những bệnh nhân yêu đời, tự tin và hy vọng, đáp ứng thuận lợi hơn những điều trị và mau lành hơn những người lúc nào cũng u sầu, than vãn, nản lòng. Nụ cười còn có khả năng tăng suất lao động. Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy, hiệu suất công việc sẽ tăng cao đáng kể nếu như môi trường làm việc và sự thỏa mãn của các nhân viên được cải thiện. Vài lời động viên từ cấp trên, những giờ nghỉ giải lao vui vẻ, vân vân. Kết quả cuộc điều tra cho thấy, cảm giác thoải mái trong công việc sẽ tăng thêm 10-25% hiệu suất làm việc của một nhân viên. Đây là một khoản lợi nhuận rất lớn, cả trên phương diện vật chất lẫn phương diện tinh thần. Cười, và nhất là cười với chính mình, giúp chúng ta tránh được ảnh hưởng của những tác nhân bên ngoài. Chúng ta cần chế ngự tâm lý bản thân, tìm cho mình một khoảng không gian nội tâm để sống và nhìn lại chính mình, để sống thanh thản, giải trừ những ô nhiễm của thế giới chung quanh. Các bạn trẻ thân mến, như đã nói ở trên, ích lợi của cười đối với tâm và thể nhiều vô kể. Chỉ những người lạc quan mới có thể cười được. Vì thế, chúng ta cần luôn tập làm chủ tư tưởng và tâm tình của mình và nhớ luôn luôn nhắc nhở mình rằng, cười còn thích hợp với tâm tình của những người có niềm tin, những người đã được cứu độ, đã được nghe tin mừng. Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất đi nhiều thứ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào một sức sống mãnh liệt, để người khóc vào một tình yêu bất biệt. Người mới tâm hồn ta, làm trái tim nở hoa, một câu vì tha nhân ơi.
Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, luôn hạnh phúc.
Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, một thế giới mới, một xuân mới chứa tràn tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Chúa Kitô phục sinh và Chúa Thánh Thần đồng hành với Phaolô cho tới phút cuối cùng. Quý bạn thính giả thân mến, mấy chương cuối cùng của sách Tông Đồ Công Vụ cho thấy Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần đã đồng hành với Thánh Nhân cho tới phút cuối cùng trong cuộc đời nhân chứng. Chương 26 trình thuật cuộc gặp gỡ và diễn từ Phaolô nói trước mặt vua Agrippa. Phaolô đã kể lại cho vua nghe cuộc đời của ông, từ kẻ bách hại Kitô giáo trở thành tông đồ chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh mà ông đã gặp trên đường đến thành Damasco. Ông nói tiếp, từ đó kính thưa Đức vua Agrippa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời. Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Damasco, rồi cho những người ở Jerusalem và trong khắp miền Judea, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Chính vì thế người Do Thái đã bắt tôi khi tôi đang ở trong đền thờ và tìm cách giết tôi. Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-xê đã báo trước sẽ xảy ra. Đó là Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để loan báo ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho các dân ngoại. Ông Phaolô còn đang tự biện hộ như thế thì ông Festo lớn tiếng nói, ông Phaolô, ông điên mất rồi. Ông hay chữ quá nên hóa điên. Ông Phaolô đáp, thưa ngài Festo đáng kính, tôi không điên đâu. Nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. Quả thế đức vua biết rõ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người, tôi tin chắc rằng trong các điều ấy, không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó nào đó. Kính thưa đức vua Agrippa, chắc là ngài tin các ngôn sứ. Tôi biết là ngài tin. Vua Agrippa nói với ông Phaolô, chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Ông Phaolô trả lời, chút nữa hay nhiều nữa, thì tôi cũng xin Thiên Chúa cho, không những ngài mà hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay được trở nên giống như tôi, trừ ra những xiềng xích này. Bấy giờ nhà vua, ông Tổng Trấn, bà Berenice và cử tọa đứng dậy. Khi ra về họ nói với nhau, người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù. Vua Agrippa nói với ông Festo, đáng lẽ người này có thể được thả ra nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Khi có quyết định cho Phaolô đáp tàu sang Italia, người ta giao ông và mấy tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giulio, thuộc cơ đội Augusta. Họ xuống một chiếc tàu của thành Adramyttion, sắp nhổ neo đi các cảng biển Asia và ra khơi. Cùng đi với họ có anh Aristarcho, một người Macedonia, quê ở Thessalonica. Hôm sau họ cập bến Sidon, ông Giulio xử nhân đạo với ông Phaolô, cho phép ông đi thăm bạn hữu và để họ săn sóc ông. Từ đó họ lại ra khơi và đi vòng theo đảo Ship, vì gió ngược. Rồi tàu vượt qua biển Kilikia và Pamphylia, và tới Myra, miền Lykia. Ở đấy, viên đại đội trưởng tìm được một chiếc tàu của thành Alexandria sắp đi Italia, nên ông cho mọi người sang tàu đó. Trong vòng nhiều ngày tàu đi chậm và vất vả lắm, họ mới đến ngang Cerdido. Vì không thuận gió, tàu đi vòng theo đảo Creta, hướng về phía mũi San Mone. Họ vất vả đi men theo mũi đó đến một nơi gọi là Biển Lành, gần đó có thành La Saia. Tàu đã mất khá nhiều thời gian, và việc đi biển từ nay thật nguy hiểm, vì ngày ăn chay đã qua rồi. Ông Phaolô khuyên họ, thưa các bạn, tôi thấy rằng chuyến đi biển này sẽ gây nhiều thiệt hại và mất mát, chẳng những cho hàng hóa và con tàu, mà còn cho tính mạng của chúng ta nữa. Nhưng viên đại đội trưởng tin tài công và chủ tàu hơn tin lời ông Phaolô, vì cảng không thích hợp cho tàu ở lại qua mùa đông, nên đa số có ý kiến lại ra khơi, để nếu có thể thì cập bến và qua mùa đông ở Phoenix, một cảng khác trên đảo Creta, quay về hướng Tây Nam và Tây Bắc. Một cơn gió Nam thổi nhẹ khiến họ tưởng rằng có thể thực hiện được ý định, nên nhổ neo và cho tàu đi men theo đảo Creta. Nhưng chẳng bao lâu một trận cuồng phong gọi là gió Đông Bắc từ đảo thổi ra, tàu bị cuốn đi không thể chống chọi với gió, nên họ đành để cho trôi dạt. Khi chạy vòng phía sau một đảo nhỏ tên là Cauda, vất vả lắm họ mới ghì chiếc tàu lại được. Kéo nó lên rồi họ dùng các phương tiện cấp cứu, lấy thừng đánh đai con tàu. Rồi vì sợ tàu mắc cạn trong vịnh Sirti, họ thả neo nổi và cứ để tàu trôi dạt. Tàu vẫn bị bão dữ dội, nên hôm sau thủy thủ ném hàng hóa xuống biển. Và hôm sau nữa, họ tự tay quăng đồ trang bị của tàu đi. Đã từ nhiều ngày chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh, nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu. Từ lâu không ai ăn uống gì, bấy giờ ông Phaolô đứng giữa họ mà nói, thưa các bạn, phải chi các bạn đã nghe tôi không rời đảo Creta thì đã tránh được những thiệt hại mất mát này. Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can đảm, vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu, chỉ mất tàu thôi. Thật vậy, đêm vừa rồi một thiên sứ của Thiên Chúa là Chúa Tể của tôi, và là đấng tôi phụng thờ, đã hiện ra với tôi và bảo, này ông Phaolô, đừng sợ, ông phải ra trước tòa hoàng đế Caesar, vì thương ông, Thiên Chúa đã cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống. Vì thế thưa các bạn, hãy can đảm lên, tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự việc sẽ xảy ra đúng như lời đã phán với tôi, nhưng chúng ta sẽ phải mắc cạn ở một hòn đảo. Đến đêm thứ 14, tàu đang trôi dạt trên biển Atria, thì vào quãng nửa đêm, các thủy thủ có cảm giác như đang tới gần đất. Thả dây dò đáy biển, họ thấy sâu 20 sải, cách một quãng, họ lại thả dây dò lần nữa, thì thấy còn 15 sải. Sợ rằng tàu chúng tôi có thể đụng phải đá ngầm, họ thả 4 chiếc neo ở đằng lái và cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng các thủy thủ tìm cách bỏ tàu mà trốn, họ hạ chiếc xuồng xuống biển, lấy cớ là để thả neo đằng mũi. Ông Phaolô mới bảo viên đại đội trưởng và binh sĩ, nếu những người này không ở lại trên tàu thì các ông không thể được cứu đâu. Lính bèn cắt đứt dây xuồng cho nó trôi đi. Trong khi đợi trời sáng, ông Phaolô khuyên mọi người nên ăn uống. Ông nói, cho đến hôm nay là 14 ngày các bạn nhịn đói chờ đợi, không ăn gì cả. Vậy tôi khuyên các bạn nên ăn uống, vì có thế các bạn mới được cứu, không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu. Nói thế rồi, ông cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước mặt mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn. Mọi người lấy lại được can đảm và họ cũng ăn uống. Chúng tôi ở trên tàu tất cả là 276 người. Sau khi ăn no, họ đổ lúa mì xuống biển cho tàu nhẹ bớt. Đến sáng họ không nhận ra được đó là đất nào, nhưng thấy rõ một vùng có bãi cát và tính chuyện cho tàu chạy vào nếu có thể. Họ mới gỡ các neo bỏ lại dưới biển, đồng thời tháo những thùng cột bánh lái ra rồi căng buồm đằng mũi lên cho gió thổi, hướng thẳng vào bãi. Nhưng họ đụng phải bãi cát ngầm nên cho tàu mắc cạn ở đó. Mũi tàu đâm vào cát không nhúc nhích được, còn đằng lái thì bị sóng mạnh đánh vỡ tan. Bây giờ binh sĩ nảy ra ý muốn giết các người tù vì sợ có người bơi được mà trốn mất. Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu ông Phaolô nên ngăn cản họ thực hiện ý định. Ông ra lệnh cho những ai biết bơi thì nhảy xuống trước bơi vào bờ, còn những người khác thì bám vào ván hoặc mảnh tàu vỡ mà vào. Thế là mọi người vào được bờ và được cứu. Được cứu rồi chúng tôi mới biết đảo ấy gọi là Malta. Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi, vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh. Ông Phaolô vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa, thì một con rắn độc bị nóng bò ra cuốn vào tay ông. Người địa phương thấy con vật lủng lẳng ở tay ông thì bảo nhau, chắc chắn người này là một tên sát nhân, hắn vừa được cứu khỏi chết dưới biển, nhưng thần công lý đã không để cho sống. Nhưng ông rũ con vật vào lửa mà không hề hấn gì. Họ cứ đợi ông sẽ sưng phù lên hoặc lăn ra chết, nhưng đợi lâu mà không thấy có gì khác thường xảy đến cho ông, thì đổi ý và bảo ông là một vị thần. Gần nơi ấy có đồn điền của viên quan lớn nhất đảo tên là Publio. Ông tiếp đón chúng tôi và niềm nở cho chúng tôi trú ngụ trong 3 ngày. Có ông thân sinh ông Publio đang liệt giường vì bị sốt và kiết lỵ. Ông Phaolô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. Thấy thế các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi mọi người, và khi đoàn xuống tàu, họ đã đem tới những gì đoàn cần dùng. 3 tháng sau, họ ra khơi trên một chiếc tàu đã qua mùa đông tại đảo. Tàu này của thành Alexandria và mang huy hiệu hai thần Dioscuri. Họ ghé vào thành Syracuse và ở đó 3 ngày. Từ nơi ấy, tàu đi men theo bờ biển và tới thành Reggio. Ngày hôm sau có gió nam nổi lên, và sau 2 ngày tàu tới cảng Puteoli. Ở đây họ gặp được những người anh em, họ mời chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Đoàn đến Roma như thế đó. Các anh em ở Roma nghe tin họ tới, thì đến tận chợ Appio và 3 quán đón chúng tôi. Thấy họ, ông Phaolô tạ ơn Thiên Chúa và thêm can đảm. Khi vào Roma, ông Phaolô được phép ở nhà riêng, cùng với người lính canh giữ ông. 3 ngày sau, ông mời các thân hào Do Thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ, thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Khi điều tra họ muốn thả tôi, vì tôi không có tội gì đáng chết, nhưng vì người Do Thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên Hoàng đế Caesar. Tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi, đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Họ nói với ông, về phía chúng tôi không nhận được thư nào từ Judea nói về ông, cũng chẳng có ai trong các anh em đến đây báo cáo hoặc nói gì xấu về ông, chúng tôi muốn được nghe ông trình bày ý nghĩ của ông, vì chúng tôi biết là phái của ông đến đâu cũng gặp chống đối. Họ hẹn ngày với ông, và hôm đó đến gặp ông tại nhà trọ đông hơn. Ông trình bày cho họ và long trọng làm chứng về nước Thiên Chúa. Từ sáng đến chiều, ông dựa vào luật Mô-xê và các ngôn sứ mà nói về Đức Giê-xu để cố thuyết phục họ. Nghe ông nói, người thì được thuyết phục, người thì không chịu tin. Khi giải tán, họ vẫn không đồng ý với nhau. Ông Phao-lô chỉ nói thêm một lời, Thánh Thần đã nói rất đúng khi dùng ngôn sứ Isaiah mà phán với cha ông anh em rằng, hãy đến gặp dân này và nói, các ngươi có lắng tai nghe cũng không hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Vậy xin anh em biết cho rằng, ơn cứu độ này của Thiên Chúa đã được gửi đến cho các dân ngoại, họ thì họ sẽ nghe. Ông nói thế rồi thì người Do Thái đi ra tranh luận với nhau rất sôi nổi. Suốt 2 năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-xu Ki-tô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào. Theo thư của Linh Mục Gaio thời Đức Giáo Hoàng Seferino, Thánh Phao-lô bị Hoàng đế Nê-rông cho chặt đầu vào năm 67, và xác ngài được chôn tại nghĩa trang trên đường Ostiense, nơi Hoàng đế Constantino cho xây một nhà thờ trên mộ thánh nhân vào năm 324, tức là đền thờ Thánh Phao-lô ngoại thành hiện nay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Sau lời truyền tin của sứ thần, triều thần thiên quốc cùng toàn thể nhân loại lặng im chờ câu trả lời của Đức Maria. Khi tiếng thưa xin vâng vang lên, thì chính là lúc lịch sử của ơn cứu độ lật sang một trang mới. Cho đến nay và mãi ngàn sau, thời khắc trọng đại ấy như được sống lại mỗi khi trần thế vang lên lời kinh kính mừng. Trước niềm vui lớn lao được ban cho đời, chúng ta cùng với thiên sứ Gabriel cất lời chào thăm mở đầu, hay đúng hơn là lời diễn tả niềm vui mừng hân hoan dành cho Đức Nữ Trinh. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Còn điều gì có thể lớn hơn và vượt qua niềm hạnh phúc có Thiên Chúa ở cùng? Còn điều gì có thể chiếm giữ tâm hồn khi ơn thánh của Chúa tuôn đổ đầy dư? Huyền nhiệm thay ơn cứu độ thế nhân, cao cả thay hồng ân Thiên Chúa đã trao ban cho mẹ và cho cả chúng ta. Ngày được ghi dấu ấn để trở thành con cái Chúa, chúng ta đã được nguồn ơn thánh này che phủ. Hướng lòng lên mẹ, chúng ta dâng kính muôn triệu lời kinh kính mừng mỗi ngày qua việc lần chuỗi mân côi. Ước mong sao chúng ta đọc với tâm tình sốt mến, để cùng biết theo gương mẹ, luôn tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Thiên Chúa đã chào kính mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, đồng thời khẳng định Đức Chúa Trời ở cùng bà. Người chị họ Elizabeth cũng nhận ra điều đó, nên đã ca mừng hân hoan. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Mẹ được nhận lãnh ân phúc lớn lao, bởi chính Thánh Tử Giê-xu là nguồn mạch và căn nguyên mọi ơn phúc. Thời thế biến đổi, nhưng tình Chúa và tình mẹ luôn bất biến. Theo năm tháng, Chúa vẫn bao bọc đời ta bằng ân nghĩa với lượng hải hà, bằng sự song hành và dõi theo từng bước ta đi. Dù vậy, đã bao lần chúng ta chọn lấy niềm vui chóng qua ở đời là những nỗi vấn vương với của cải trần thế, lòng tham cùng tính ích kỷ tựa mây mù ngập lối, phủ lấp mọi góc nhìn cậy tin. Lúc đó, chúng ta còn nhớ đến ân phúc cùng sự hiện diện của Chúa và mẹ hay không? Nhờ mẹ, với mẹ và trong mẹ, chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua để can đảm đứng lên sau những lần vấp ngã và hướng đến việc thực thi những điều tốt đẹp qua cử chỉ, lời nói, việc làm đầy tình bác ái cho nhân loại, cho thế giới. Chiêm ngắm nguồn ân thánh nơi mẹ, chúng con hiệp thông với toàn thể giáo hội đồng thanh xưng tụng: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Lời kinh như có vẻ thật dễ dàng để đọc lên, song đó là cả một đức tin kiên vững cho niềm xác tín. Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Với niềm cậy trông vào sự chở che của mẹ, và rằng Thiên Chúa sẽ không từ chối mẹ bao giờ, chúng ta hướng lòng khấn xin mẹ, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Ý thức thân phận tội lỗi của kiếp phàm nhân là bước khởi đầu cho nấc thang tiến đến việc chiếm đoạt nhân đức nhờ lòng khiêm nhường. Thế giới đã dư thừa bất công, xung đột, chiến tranh, phá hủy sự sống, nhưng lại thiếu thốn công lý, bình yên và tình yêu. Phải chăng vì con người đang dần vô cảm với nhau, và phải chăng vì con người đang dần mất đi những khoảng lặng cần thiết để ở bên mẹ Maria qua những lời kinh đơn sơ? Có mẹ thương dẫn đường chỉ lối, gìn giữ, nâng đỡ, ở thời điểm khi nay, tức là những phút giây hiện tại, thì trong giờ lâm tử, đỉnh điểm của sự yếu đuối, sợ hãi, dễ ngã lòng, chúng ta vẫn luôn trung thành, vững vàng và tin tưởng cậy trông. Lạy mẹ Maria, chúng con vui niềm vui của mẹ mỗi khi hiệp dâng lời kinh kính mừng. Niềm vui của mẹ là niềm vui đến từ Thiên Chúa. Nguyện mẹ thương giúp chúng con luôn biết ý thức và nhận ra những đặc ân Chúa đã dành cho mẹ. Nhờ đó, chúng con hoán cải, canh tân đời sống mỗi ngày, đến với mẹ qua lời kinh kính mừng chân thành. Chúng con vững lòng tin tưởng mẹ là nguồn ủi an nâng đỡ ngay từ đời này và đến đời sau. Chúng con được hạnh phúc cùng mẹ ca khen chúc tụng Chúa trên quê trời vĩnh cửu. Amen.
Thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình và hạnh phúc.